Truyện cổ Hàn Quốc. Tác giả Trần Hữu Kham. An Kyung-wan. Nhà xuất bản Trẻ, ấn hành năm 2002. Người đọc Hướng Dương. Lời giới thiệu. Cho đến nay, căn cứ vào những ghi chép tìm thấy được, thì sự giao lưu đầu tiên giữa Hàn Quốc và Việt Nam có cách đây khoảng 800 năm. Năm 1226, vào triều đại Cao Ly, hoàng tử Lý Long Tường, con trai của Lý Anh Tông, đời vua thứ 6 của triều đại nhà Lý, trên đường lưu vong lánh quốc nạn đã trôi dạt đến tỉnh Hoàng Hải, huyện Ung Tân, ấp Hoa Sơn, xã Ma San, trở thành tổ của dòng họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc ngày nay. Trước đó có Lý Dương Côn, con trai thứ ba của vua Nhân Tông 1072-1127, đời thứ tư triều đại nhà Lý Việt Nam, di trú đến Cao Ly và trở thành tổ của dòng họ Lý Tinh Thiện. Gần đây, tiến sĩ Văn Tạo, một nhà sử học Việt Nam, đến thăm Hàn Quốc, căn cứ vào giả sử và chuyện truyền miệng đã giới thiệu câu chuyện. Vào đầu thế kỷ thứ 14, Mạc Đỉnh Chi đang đi sứ Trung Quốc, có gặp và nhận lời mời của sứ thần Cao Ly tại Yên Kinh đến thăm Cao Ly, rồi cưới vợ và sinh con cháu ở đó. Vào triều đại Triều Tiên năm 1597, Lý Toái Quang, tác giả Chi Phong Loại Thuyết, quyển sách đầu tiên giới thiệu Thiên Chúa giáo tại Hàn Quốc, có kể rằng khi ông đi làm sứ thần tại Trung Quốc đời Minh, có gặp sứ thần Việt Nam là Phùng Khắc Khoan, và hai bên đã trao đổi bằng bút đàm với nhau. Và theo giáo sư tiến sĩ Cho Gia Huyên, trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, có những bằng chứng lịch sử cho thấy vào triều đại Triều Tiên đời vua Túc Tông năm Đinh Mão 1687, có 24 người dân đảo Jeju bị bão biển trôi dạt đến Hội An, nước An Nam, được nhà cầm quyền tại chỗ tiếp đãi tử tế và năm sau trở về bình an. Tất cả những tư liệu trên đã giúp một phần cho việc nghiên cứu quan hệ giao lưu lâu đời cơ bản giữa Hàn Quốc và Việt Nam và cho sự phát triển mối quan hệ về sau này. Từ sau ngày 22 tháng 12 năm 1992, ngày Hàn Quốc và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao, giữa hai nước tiếp tục có mối quan hệ hữu nghị. Cho dù quan hệ hợp tác giao lưu trên nhiều phương diện ngày càng phát triển, nhưng cho đến nay, thực tế vẫn còn thiếu những tài liệu, sách vở tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Về việc này, ông Trần Hữu Kham, một người khiếm thị, có quan tâm cao về văn hóa Hàn Quốc, đã không quản ngại khó khăn của bản thân để sưu tầm và giới thiệu truyện cổ Hàn Quốc tại Việt Nam. Việc biên dịch và xuất bản quyển sách này rõ ràng là một trang sách quan trọng đóng góp vào lịch sử giao lưu hai nước. Chúng tôi hy vọng tập sách này sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích để bạn đọc Việt Nam có thể hiểu thêm về đất nước Hàn Quốc, qua đó giúp củng cố tình bằng hữu vốn có từ lâu đời và góp phần đẩy mạnh mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Bước qua thiên niên kỷ mới, cầu mong vinh quang đến với nước Việt Nam, một quốc gia từng có truyền thống đấu tranh kiên cường, anh dũng để giữ vững nền độc lập và tự chủ của dân tộc. 20 tháng 1 năm 2001. Phó giáo sư An Kyung-wan, tiến sĩ ngôn ngữ học, Trường Đại học Ngoại ngữ Sungsim, Busan, Korea. Bước đầu tiếp cận văn hóa Hàn Quốc. Thay lời nói đầu. Triều Tiên là một bán đảo nhiều núi non và sông ngòi, nằm trên bờ đông của châu Á, bắc giáp Mãn Châu và Nga, tây giáp Trung Quốc qua biển Hoàng Hải, đông và nam giáp Nhật Bản qua biển Nhật Bản và dải Tsushima. Đây là đất nước chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa và pha trộn nhiều chủng tộc do tình trạng di dân từ lục địa châu Á sang thời cổ xưa. Điều này thể hiện khá rõ trong một số mặt của văn hóa dân gian Hàn Quốc. Về tín ngưỡng, Hàn Quốc chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo, đạo Shaman, Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo và gần đây nhất là Thiên Chúa giáo. Shaman là một tôn giáo cổ xưa nhất Hàn Quốc, từng giữ vị trí hàng đầu trong đời sống tín ngưỡng của người dân. Đạo này thờ các thần linh mà trên tất cả là Hanunim. Theo triết lý đạo Shaman, người tốt sau khi qua đời sẽ được lên thượng giới, kẻ xấu thì bị đày xuống địa ngục. Yêu tinh là vong hồn của người tốt, nhưng vì lý do nào đó mà chưa được lên trời, còn lang thang ở trần thế. Còn ma quỷ là linh hồn kẻ xấu số hay gian ác, vẫn lẩn quẩn bên người sống. Tôn giáo này hiện đã mai một, nhưng ảnh hưởng của nó đã ăn gốc rễ trong đời sống tâm linh người Hàn Quốc. Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc năm 372 và nhanh chóng phát triển trở thành tôn giáo lớn thứ hai ở đất nước này. Đạo Phật chủ trương triết lý nhân quả, kêu gọi con người sống thiện ở kiếp này và sẽ được hưởng quả phúc ở kiếp sau. Vì có nhiều điểm tương đồng với đạo Shaman và một số tín ngưỡng dân gian khác, đạo Phật dễ dàng mở rộng ảnh hưởng của mình. Vào vương triều Silla, năm 57 trước công nguyên, 935, và vương triều Cao Ly, 918-1392, đạo Phật được xem là quốc giáo. Tuy nhiên, do giới tăng lữ ngày càng sống xa hoa và thích can thiệp vào việc triều chính, gây nhiều bất bình, Phật giáo dần dần không còn được trọng vọng. Và đến khi Vương quốc Triều Tiên được thành lập năm 1392, thì tôn giáo này lụi tàn. Nho giáo hay Khổng giáo trở thành quốc giáo dưới đế chế Di, cai trị Vương quốc Triều Tiên trong hơn 5 thế kỷ, 1392-1910. Xã hội chia thành 4 đẳng cấp: vua chúa, quý tộc, thường dân và cùng đinh. Trung tâm của nền hành chính thời kỳ này là những cuộc thi tuyển chọn nhân tài, gọi là qua go. Nội dung thi cử bám sát thuyết lý và tư tưởng Khổng Tử. Vì thế, Nho giáo, từ chỗ là một tôn giáo, đã tạo được ảnh hưởng rất sâu sắc, ngự trị trong đời sống chính trị, xã hội, đạo đức của người Hàn Quốc. Hàn Quốc được xem là nước có truyền thống văn hóa ngồi chiếu, thể hiện ở cách sưởi ấm nội thất đặc biệt với hệ thống đường ống dưới sàn nhà, dẫn hơi nóng từ bếp hoặc từ các nguồn nhiệt khác. Nhà nào cũng có sân trước. Nhà giàu thường có nhiều sân, có tường cao bao quanh, có hành lang để khách ngồi tháo giày dép trước khi bước vào nhà. Sàn nhà làm bằng gỗ, cửa ô mắc cáo có bồi giấy. Nhà giàu thường chia chỗ ở ra nhiều khu vực dành riêng cho đàn ông, phụ nữ, người giúp việc. Những đặc trưng kể trên được thể hiện khá rõ nét trong những truyện cổ tích và truyện dân gian được sưu tầm dưới đây. Đó là những câu chuyện phản ánh nhiều mặt đời sống tinh thần và vật chất của người Hàn Quốc. Từ phong tục tập quán đến tín ngưỡng, nếp sinh hoạt, nhà cửa, trang phục, ẩm thực. Lễ táng Goryeo, một kiểu chôn mẹ già thời xưa. Tục hiến người cho thủy thần như đứa con hiếu thảo là những phong tục rất cổ. Trà mugwort làm bằng ngải cứu, bánh tteokguk, một loại bánh dày làm bằng bột gạo. Nhân sâm, dược liệu quý, tiêu biểu của Hàn Quốc. Một số truyện giải thích các hiện tượng thiên nhiên theo thế giới quan cổ đại. Chàng mục đồng Kionu và nàng thợ dệt Chignyu, tức Ngưu Lang chức nữ, chòm sao đại hùng, mặt trăng và mặt trời. Một số khác nêu cao bài học đạo đức và nhân sinh. Quà tặng chim én, nguồn suối thanh xuân, ca ngợi trí tuệ con người, vụ án pho tượng đá, người bán bóng mát. Người đọc còn hiểu về những đức tính tiêu biểu đáng quý của người Hàn Quốc: cần cù yêu lao động, trung thực và can đảm, luôn lạc quan và không ngã lòng trước mọi trở ngại của cuộc sống, thể hiện qua các truyện. Tất cả những điểm trên góp phần vẽ nên diện mạo văn hóa của một dân tộc có lịch sử lập quốc lâu đời ở châu Á và có nhiều nét khá tương đồng với văn hóa Việt Nam. Trong xu thế tiếp cận văn hóa Hàn Quốc bằng những hiểu biết hạn hẹp của mình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập truyện này. Ước mong sao nó sẽ bắt thêm nhịp cầu giao lưu giữa hai đất nước và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn. Trần Hữu Kham.